Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 24, Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Thiên Quang, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 30 tháng 6 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh bổn ra, trang thứ 30, hàng cuối cùng. Hôm qua giảng đến câu nhập pháp giới tạng, trí vô sai biệt. Xem tiếp câu thứ hai: chứng Phật giải thoát, thậm thâm quảng đại. Ở trong đây, văn tự tuy không nhiều, nhưng hàm nghĩa rất sâu, rất rộng. Chúng ta nên tỉ mỉ để thể hội, đặc biệt là cần biết làm như thế nào để học tập. Đây mới là điều quan trọng. Bên trong trí vô sai biệt, chúng ta nói đến một số nguyên tắc tu hành, nói đến cảnh trí bất nhị, phàm phu. Không chỉ là nói phàm phu lục đạo chúng ta, ngoài lục đạo ra, tứ thánh pháp giới, ở trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là ngoại phàm. Nhà Phật nói phàm phu có nội, có ngoại. Nội là ở trong lục đạo, ngoại là tứ thánh pháp giới bên ngoài lục đạo. Tại sao cũng gọi họ là phàm phu? Tiêu chuẩn thật sự của Phật Pháp là ở dụng tâm. Nếu như dùng chân tâm, đó chính là thánh nhân, không phải phàm phu. Nếu như dùng vọng tâm, đó là phàm phu, không phải thánh nhân. Trong thập pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, Phật ở trong thập pháp giới. Thiên Thai nói Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật vẫn dùng tám thức 51 tâm sở. Chẳng qua ngộ tánh của họ cao hơn chúng ta. Họ dùng là chánh, chúng ta dùng là tà. Tuy họ dùng là vọng tâm, vọng tâm này của họ rất chánh, tương ưng với chân tâm, không phải chân tâm, rất gần với chân tâm, tương ưng. Chúng ta cũng dùng vọng tâm. Vọng tâm này của chúng ta dùng rất tà, đều đi hướng tham sân si mạng, đi hướng thị phi nhân ngã, bị thiệt thòi rất nhiều. Cho nên lục đạo gọi là nội phàm, tứ thánh pháp giới trong thập pháp giới gọi là ngoại phàm. Nếu thật sự chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí, thì gọi là thánh nhân, chứ không phải là phàm phu. Ở trong kinh điển chúng ta nhìn thấy Kinh Kim Cang là cảnh giới của thánh nhân, không phải là phàm phu. Bởi vì họ phải phá bốn tướng: vô ngã tướng, nhân vô tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Phá bốn tướng rồi, vậy không phải dùng vọng tâm mà là dùng chân tâm. Dùng vọng tâm nhất định rơi vào trong bốn tướng. Lìa bốn tướng là dùng chân tâm. Đại Thừa Khởi Tính Luận, quý vị xem tựa sách này là Khởi Tính. Khởi tính đương nhiên là một quyển sách nhập môn. Nhập môn này là nhập môn đại thừa, không phải nhập môn bình thường. Nhập môn này là cảnh giới gì? Cảnh giới viên giáo sơ trụ Bồ Tát là nhập môn này. Tướng Tông cũng có một quyển sách nhập môn, Bách Pháp Minh Môn. Tôi nghĩ rất nhiều người đều đọc qua Bách Pháp Minh Môn Luận, Đại Thừa Khởi Tính Luận. Chắc quý vị đều đọc qua. Bách Pháp Minh Môn, tiêu chuẩn của nó nằm ở đâu? Cũng là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Hy vọng quý vị ở trong 100 pháp giác ngộ. Ngộ điều gì? Ngộ tất cả pháp vô ngã. Bách Pháp Minh Môn Luận là thuộc về tông kinh luận. Nó không phải giải thích kinh, là tông kinh luận. Cả bộ sách này nói về một sự việc. Các vị nếu như hiểu rõ đạo lý này, liền có thể liên tưởng đến tất cả pháp Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm là một câu: nhất thiết pháp vô ngã. Nhất thiết pháp chính là thế xuất thế gian tất cả vạn sự vạn pháp. Bồ Tát Di Lặc đem nó quy nạp thành 660 pháp, tạo ra Du Già Sư Địa Luận. Chính là nói 660 pháp. Bồ Tát Thiên Thân vì tiện lợi cho hàng sơ học, đem 660 pháp này lại quy nạp thành 100 pháp. Cho nên triển khai nó chính là tất cả pháp thế gian, xuất thế gian. Nhất thiết pháp vô ngã. Vô ngã là nói hai loại: một là nhân vô ngã, hai là pháp vô ngã. Nhân vô ngã nói với các vị, phá phiền não chướng. Phiền não chướng từ đâu mà có? Từ chấp ngã, nhân ngã chấp. Nhân ngã chấp là căn của phiền não chướng. Sở tri chướng từ đâu mà có? Căn của sở tri chướng là từ pháp ngã chấp, chấp ngã. Cho nên pháp vô ngã đoạn đi căn của sở tri chướng, nhân vô ngã đoạn đi căn của phiền não chướng. Đoạn đi hai chướng, quý vị liền viên mãn thành Phật. Nhập môn đại thừa và tiểu thừa quả thực không giống nhau. Tiểu thừa là đoạn tam giới 88 phẩm kiến hoặc, gọi là nhập môn. Nhập môn tiểu thừa. Nhập môn đại thừa phải phá hai chướng. Chúng ta đọc Bách Pháp Minh Môn đã ngộ chưa? Có một số vị giảng Bách Pháp Minh Môn Luận, đối với pháp sư thông thường chúng tôi không dám nói. Học trò của tôi dám nói. Học trò của tôi cũng có người ở trong đại học giảng Bách Pháp Minh Môn Luận. Họ đến nói với tôi, trong trường học mở môn này, tôi liền nhắc nhở họ: ông phải giảng Minh Môn, đừng giảng Hắc Môn. Nếu như 100 pháp này sau khi ông giảng, người ta lại phân biệt 100 pháp này, lại chấp trước 100 pháp này, vậy thì không phải là Minh Môn, mà nó biến thành Hắc Môn rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ đã đủ nhiều, ông lại thêm cho họ 100 cái, là sự việc rất tàn nhẫn. Bồ Tát Thiên Thân làm quyển sách này là dạy cho người đọc xong khai ngộ, không phải dạy quý vị sau khi đọc xong lại đi nhớ 100 pháp này, lại đi phân biệt 100 pháp này, lại đi chấp trước 100 pháp này, vậy thì không phải là sai rồi sao? Cách giảng pháp này, Tam Thế Phật Kiêu Quang đều chảy nước mắt. Những đạo lý căn bản này chúng ta cần hiểu rõ. Từ đó cho thấy bản thân chúng ta nếu không có chút khế nhập cảnh giới, thật là không hiểu. Bản thân còn không hiểu, làm sao giảng cho người khác hiểu? Bản thân vẫn chưa khai ngộ, làm sao có thể khiến chúng sanh khai ngộ? Tuy thời xưa cũng có ví dụ này, thầy giáo giảng kinh không khai ngộ, học trò nghe kinh nghe xong khai ngộ, là con số rất ít. Trong trăm vạn người khó có được một người, đây không phải thường có. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa của kinh điển, phải rõ ràng. Tóm lại mà nói, Đại sư Thanh Lương ở đây nói với chúng ta, nếu như theo lý mà nói, lý là nói trên tánh, nói trên thể, nhất định là không tịch. Trong kinh Bát Nhã nói, vô sở hữu, bất khả đắc. Vô sở hữu, lời này rất khó hiểu. Chúng ta nghe vô sở hữu chẳng phải là không có hay sao? Vậy quý vị là hiểu sai rồi. Thật có, thật có. Tại sao nói là vô sở hữu? Sáu căn chúng ta tiếp xúc không được, mắt nhìn không thấy, tai nghe không thấy, thân thể tiếp xúc không được, nghĩ cũng nghĩ không được. Nó thật có, chứ không phải là không có. Chân là thật có, vọng tướng là giả có, cái đó vốn là không có. Thể tánh là thật có, hiện tướng là giả có. Thật có là bất khả đắc, thật có là vô sở hữu. Cho nên Phật bất đắc dĩ dùng không để hình dung nó, dùng tịch. Tịch chính là tịch nhiên bất động, đó là sự thật. Phàm là động đều là giả. Vô minh, vô minh là tướng động. Minh, vô minh lật qua là minh, minh là tướng tỉnh. Chỗ này hy vọng các vị đồng tu phải lưu ý, đặc biệt là các vị học giảng kinh. Trí là tỉnh, chắc chắn là tỉnh, trí tuệ. Động là phân biệt, cho nên các vị phải biết động sanh thức, thức là động, trí là tỉnh. Tám thức 51 tâm sở là động, đem nó chuyển thành trí. Bốn trí là tỉnh, là thanh tịnh, là bất động. Quý vị sáng tỏ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, cương lĩnh tu hành quý vị liền nắm bắt được. Tu như thế nào? Phải tu bất động. Trong kinh Kim Cang nói rất hay, tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành, bất thủ ư tướng, như như bất động. Bất thủ tướng chính là không chấp tướng. Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm. Quý vị hoàn toàn nắm bắt được nguyên tắc này. Bất luận quý vị tu học pháp môn nào, không có pháp nào công phu không đắc lực. Nếu như quý vị không biết đạo lý này, ngoài chấp tướng, trong động tâm, bất luận tu học pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Lại nói với quý vị, niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Điều kiện niệm Phật giảng sanh trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay: Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nếu như tâm quý vị không định, có vọng niệm đang xen lẫn, thì không phải nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh Di Đà nói với chúng ta: nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Đã từng có người nêu qua với tôi, kinh Di Đà tiêu chuẩn yêu cầu quá cao, nhất tâm bất loạn chúng ta không làm được, làm sao có thể giảng sanh? Giảng sanh là nhất định phải nhất tâm bất loạn, quý vị mới có thể giảng sanh. Nhưng nhất tâm bất loạn không dễ gì đạt được. Mấy người có thể đạt được? Chúng ta không thể không đi tra kinh xem. Pháp Sư La Thập phiên dịch là ý dịch, Ngài dịch thành nhất tâm bất loạn. Đại sư Huyền Trang dịch kinh Di Đà là trực dịch. Văn tự đó thì không phải như vậy. Ý nghĩa nguyên văn của tiếng Phạn, Đại sư Huyền Trang dịch là nhất tâm hệ niệm. Và nhất tâm bất loạn, cảnh giới này khác quá xa. Nhất tâm hệ niệm chúng ta làm được, nhất tâm bất loạn không dễ dàng. Nhất tâm hệ niệm nói thế nào? Người thế tục chúng ta thường nói: trong tâm vướng mắc, nhất tâm vướng mắc. Được đấy, nhất tâm vướng mắc. Quý vị vướng mắc cái gì? Đem cái đó đổi thành A-di-đà Phật, không phải được rồi sao? Nếu quý vị vướng mắc tiền tài của quý vị, đem tiền tài đổi thành A-di-đà Phật. Vướng mắc con cháu, quý vị đem con cháu đổi thành A-di-đà Phật là được rồi. Trong tâm chỉ vướng mắc đến một sự việc này, không nhớ đến sự việc khác, tự việc khác dạng duyên buông bỏ. Đại sư Huyền Trang dịch, chúng ta sau khi đọc xong rất thoải mái, cảm thấy chuyện này có thể làm được. Đại sư La Thập dịch có sai lầm hay không? Nói cho quý vị biết là không sai. Làm sao không sai? Bản thân chúng ta chỉ cần làm được nhất tâm hệ niệm, lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Lúc tiếp dẫn, trước tiên nhất định là nhìn thấy Phật quang. Phật quang chiếu rọi quý vị, một khi Phật quang chiếu, liền khiến công phu của quý vị tăng lên gấp bội. Quý vị vốn là nhất tâm hệ niệm, Phật quang một khi chiếu, liền khiến quý vị tăng lên nhất tâm bất loạn. Pháp Sư La Thập không giảng sai. Cho nên phải biết, phàm là người giảng sanh, lúc lâm chung nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn, nhận gia trì của Phật quang, cảnh giới công phu lập tức liền tăng lên. Người niệm Phật chúng ta chỉ cần niệm đến công phu thành phiến, khi tăng lên chính là sự nhất tâm bất loạn. Nếu như niệm đến sự nhất tâm bất loạn, Phật quang chiếu đến thì tăng lên, chính là lý nhất tâm bất loạn. Bình thường nhất định phải biết dụng công, dụng công nhất định phải biết nắm lấy nguyên tắc. Người biết tu hành trên mọi cảnh giới. Gần cuối của kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử 53 lần tham bái làm dáng vẻ cho chúng ta xem. Dáng vẻ gì? Trải sự luyện tâm. Vạn sự vạn tướng, nếu quý vị không trải qua, làm sao biết được quý vị không chấp tướng, không động tâm? Quý vị vẫn chưa tiếp xúc qua, công phu đó không chắc chắn. Đại sư Liên Trì ở trong Trúc Sông Tùy Bút có một câu chuyện rất có năng lực khiến người thức tỉnh. Ngài quen biết một vị pháp sư. Lão pháp sư này lúc trẻ tu hành không tệ, nhưng về già không tu nữa, đọa lạc. Nguyên nhân gì? Về già ở núi, lúc thanh niên ở núi, tu hành rất tốt. Thật là làm đến ngoài không chấp tướng, trong không động tâm. Bản thân hình như có chắc chắn như vậy. Sau đó được một số tín đồ lễ thỉnh, ở trong đô thị xây một đạo tràng, thỉnh ông làm trụ trì. Ông hạ sơn, xuống núi rồi tiếp xúc với ngũ dục lục trần, vừa tiếp xúc liền thoái chuyển. Đại sư Liên Trì liền nhắc nhở ông, lấy phương tiện thiện xảo làm thí dụ. Ngài liền cử một thí dụ nói, trên thực tế chính là nói vị pháp sư đó trong quá khứ ở núi dưỡng đạo cảm thấy rất không tệ, sau này khi tiếp xúc với xã hội không bao lâu bị ô nhiễm. Pháp sư này sau khi nghe xong liền hướng về đại sư Liên Trì thỉnh giáo, vị đó là ai? Đại sư Liên Trì nói, chính là lão huynh đó. Nói lên điều gì? Nói lên rằng ở núi không phải hàng sơ học ở. Hàng sơ học kiến tư phiền não một phẩm cũng chưa đoạn, liền muốn đi ở núi, muốn đi ở nhà tranh, muốn đi bế quan, nói chuyện đùa. Đây chính là đại sư Liên Trì nói, vẫn chưa trải qua thử thách, tu hình như không tệ, một khi ra liền biến hình. Do đó ở núi, ở nhà tranh, bế quan là người nào? Người đã đắc định khai tuệ. Nói cách khác, tu hành tu ở chỗ nào? Ở trong ngũ dục lục trần mà tu. Từng cửa ải đều phải thông qua. Thị phi nhân ngã, danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy, từng cửa ải đều phải thông qua. Thật là ngoài không chấp tướng, bên ngoài không bị mê hoặc, bên trong không động tâm, quý vị mới có tư cách bế quan. Nếu như sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần vẫn chưa chắc chắn, vẫn còn dao động, quý vị nên đi tham học. Thiền tông có công án, Triệu Châu bát thập do hành cướp. Hòa thượng Triệu Châu 80 tuổi rồi vẫn ra bên ngoài tham học, vẫn chưa có tư cách bế quan, vẫn chưa có tư cách ở núi. Người thời nay không hiểu, không hiểu được đạo lý này, cho rằng con người nếu không bế quan một lần không thể tính là người tu hành, không thể tính là cao nhân. Không sai, trước đây bế quan là cao nhân. Thời xưa thiện tri thức, đến chỗ nào tìm thiện tri thức? Cổ nhân đều khiêm tốn, đều khách khí. Họ khai ngộ rồi, họ cũng không nói bản thân khai ngộ. Họ đắc định, họ cũng không nói bản thân đắc định, toàn nói bản thân không được, không bằng người. Không giống như bây giờ, người bây giờ muốn quảng bá bản thân, người trước đây muốn ẩn giấu bản thân, núp thật kỹ, không thể để người biết. Nếu như vẫn chưa khai ngộ, vẫn chưa minh tâm kiến tánh, đó không phải chân thiện tri thức. Thiện tri thức đến nơi nào tìm? Phàm là ở núi, ở nhà tranh, bế quan đều là thiện tri thức. Họ đã đoạn phiền não, phá sở tri chướng rồi, định tuệ thành tựu rồi. Sau khi thành tựu, tại sao họ đi bế quan? Không có người thỉnh họ hoằng pháp. Họ không thể ra bên ngoài nói: tôi thành tựu định tuệ rồi, quý vị có thể thỉnh tôi đến giảng kinh thuyết pháp. Lời này nói không được. Người bây giờ sẽ nói, người trước đây nói không được. Bây giờ bầu cử dân chủ, tôi tốt như thế này, người ta đều không bằng tôi, quý vị phải bỏ cho tôi một phiếu. Người trước đây lời này làm sao có thể nói ra được? Mất mặt chết. Làm sao có thể nói như vậy? Cho nên chỉ có thể đi ở núi, ở nhà tranh, đi bế quan, đợi đến khi người ta phát hiện, đến gõ cửa. Gõ cửa là sao? Thỉnh họ ra hoằng pháp lợi sanh, thỉnh mời. Ý nghĩa như vậy. Cho nên ở nhà tranh bế quan không phải tu hành, là ở đó chờ đợi, đợi người đến thỉnh mời, là ý nghĩa này. Ngại ngùng không nói, dùng phương pháp này im lặng mà đợi. Từ chân mà nói, tâm tánh là không tịch, và chỉ tịch của tu đức tương ưng. Giáo môn, thật ra nói thiền tông cũng không ngoại tệ. Giáo môn gọi là chỉ quán. Chỉ là dừng vọng niệm. Tịch là tâm địa thanh tịnh. Đây là nói từ tánh thể. Nếu như nói từ sự tướng, sự tướng là động. Trên tựa Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta đại phương quảng. Đại là thể, phương là nói tướng, hiện tướng, quảng là nói tác dụng. Hiện tướng và tác dụng, tướng của nó là tướng động. Về phương pháp tu hành mà nói, quán chiếu tương thuận. Quán chiếu của chúng ta là theo tục đế. Chỉ tịch của chúng ta là thâm nhập chân đế. Đây là chúng ta dùng chân đế, tục đế để nói. Đại sư Thanh Lương ở trong đoạn kết luận này nói với chúng ta, ngài nói: ư cảnh tắc bất ngại chân nhi hằng tục. Nói cách khác, hiện tướng và tác dụng không ngăn trở tánh thể mà thường tục. Ư trí tắc bất ngại tịch nhi hằng chiếu. Tu học pháp môn đại thừa, thật ra nói tiểu thừa cũng không ngoại lệ. Chẳng qua công phu có sâu cạn khác nhau. Hàng tiểu thừa cạn, hàng đại thừa dùng công phu sâu, đều là định tuệ, đều là tịch chiếu. Tịch là định, tuệ là chiếu. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Tịch không ngại chiếu, chiếu không ngại tịch. Ở trong tác dụng, định tuệ đẳng trì. Nói nhiều như vậy, nói sợ mọi người nghe vẫn không rõ ràng. Chúng tôi nói đơn giản. Cái gì gọi là chiếu? Nhìn thấu chính là chiếu. Chiếu chính là đối với tất cả sự, tất cả hiện tượng rõ ràng, minh bạch. Đây chính là chiếu, chính là nhìn thấu. Tịch là gì? Tịch chính là buông bỏ. Ngày nay chúng ta dùng nhìn thấu, buông bỏ thì mọi người dễ hiểu nhiều hơn. Thật ra có hiểu đúng hay không thì rất khó nói. Nhưng dùng nhìn thấu buông bỏ, so với trong kinh điển nói tịch chiếu chỉ quán thì dễ hiểu một chút. Đều là nói về một sự việc. Bây giờ chúng ta nghiên cứu một chút. ở trong hành môn, cũng chính là trong cuộc sống thường nhật, làm sao dụng công phu tương ưng với tịch chiếu, cũng chính là làm thế nào trong cuộc sống thường nhật chúng ta học định tuệ đẳng trì, hay nói cho rõ ràng một chút, học nhìn thấu, buông bỏ. Điều này mọi người dễ hiểu. Làm thế nào để học nhìn thấu, buông bỏ? Buông bỏ là nói buông bỏ tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước vô lượng vô biên. Trong kinh thường dùng nhất thiết cảnh giới tướng, công phu tùy thuận samatha. Samatha là phạn ngữ, dịch thành tiếng Trung ý nghĩa chỉ tức, chính là định, cũng chính là chúng ta nói buông bỏ. Nhưng vì sao quý vị không buông bỏ được? Quý vị chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, cho nên không buông được. Cũng chính là nói quý vị chưa nhìn thấu. Chưa nhìn thấu làm sao có thể buông bỏ? Cho nên quý vị phải khéo léo quan sát, phân biệt nhân duyên sanh diệt của tất cả pháp. Quý vị đi quan sát tỉ mỉ cái này, bất kỳ một pháp nào quý vị quan sát tỉ mỉ, nếu như quan sát minh bạch, sau đó triển khai ra, thì ra tất cả pháp đều không ngoại lệ, gọi là một pháp thông đạt, tất cả pháp đều thông đạt. Thật ra nói chúng ta tu hành tâm quá thô, sơ ý qua loa, chúng ta thấy đại đức xưa, bất luận là tông môn giáo môn, quý vị trong cao tăng truyện nhìn thấy, quý vị ở mỗi tông phái, thậm chí trong sơn chí của tự viện nhìn thấy, thời xưa những người tu hành đó, họ xác thực có thể nắm bắt cương lĩnh. Phật ở trong Kinh Luận Đại Thừa nói: nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Tám chữ này không phải tôi phát minh, không phải tôi nói, tôi không có trí tuệ này, là Phật nói, trong kinh nói. Bất luận quý vị tu học pháp môn nào, nếu quý vị có thể thâm nhập một môn, thâm nhập quán chiếu, hay là chúng ta nói thâm nhập quán sát, bất luận quý vị quán chiếu động vật, quán chiếu thực vật, quán chiếu khoáng vật, quý vị có thể nắm vững không bỏ, quan sát thể tánh của nó, hiện tượng của nó, nhân duyên của nó, quả báo của nó. Đại sư Thiên Thai trong Kinh Pháp Hoa nói thập như thị, triển khai ra trăm giới ngàn như. Trong Kinh Phật nói mười điều, Ngài có thể đem nó triển khai thành một ngàn điều. Chúng ta không thể không bội phục Đại sư Thiên Thai quán sát nhập di. Đây gọi là nhìn thấu. Đây là công phu thật sự. Chúng ta ở trong một pháp có thể nhìn thấy mười phương diện, là quý vị quá giỏi rồi. Quá khứ tôi ở Đài Trung, thầy Lý dạy cho chúng tôi một phương pháp quan sát tất cả pháp trong vũ trụ. Trong tất cả pháp này, tùy ý dùng một pháp. Ông dạy chúng tôi quán tám mặt, quý vị mới thật sự nhìn thấu. Tám mặt là thể, tất cả pháp này. Thí dụ chúng ta cầm một cái khăn, mọi người quán cái này, từ tám mặt để nhìn nó, quý vị mới thật sự hiểu được, mới thật sự đem cái này nhìn thấu. Thể có thể tánh, có thể chất. Quý vị phải rõ ràng, thể tánh là pháp tánh. Pháp tánh chính là chân tánh. Quán này rất khó. Thể chất tương đối dễ giải, vật chất. Thể của nó là gì? Đồ vật này thể là bông vải. Thể của bông vải là gì? Sợi bông. Thể của sợi bông này là cái gì? Quan sát. Từng bước quan sát vào trong. Quan sát đến sau cùng biến thành nguyên tử, lạp tử, liền biến thành những đồ vật này. Đây là quan sát từ trên thể chất. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tướng, tướng trạng. Nhìn tướng của nó. Thứ ba, xem tác dụng của nó. Quan sát tác dụng của nó. Như trên đề Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nói thể tướng dụng. Bất kỳ một pháp nào, quý vị đều phải hiểu rõ thể tướng dụng của nó. Hiện tướng sanh ra thế nào? Hiện tướng nhất định có nhân, nhất định có duyên. Sau đó thêm hiện tướng là quả. Cho nên tất cả pháp, thế xuất thế gian, tất cả pháp đều có nhân duyên quả. Đây là sáu pháp. Sáu pháp lại cộng thêm sự lý. Bất kỳ vật nào cũng có sự, có lý. Có lý nhất định có sự. Cho nên nói thể tướng dụng nhân duyên quả sự lý. Tám mặt. Nhìn một người cũng cần dùng tám góc độ này để quan sát. Quan sát tám góc độ, có phải quý vị đã nhìn thấu không? Nói với chư vị chưa nhìn thấu. Quý vị mới nhìn được bề ngoài. Quý vị thấy chỉ là bề ngoài. Chúng ta ngày nay ngay cả bề ngoài cũng không biết, mơ hồ rối rắm. Đối với bất kỳ pháp nào, quý vị có thể quan sát từ tám mặt xem bề ngoài. Làm thế nào mới có thể thâm nhập, quý vị cần biết. Trong mỗi một pháp lại có tám pháp. Nói thể, có thể trong thể, thể trong tướng, thể trong dụng, thể trong nhân, thể trong duyên, thể trong quả, thể trong sự, thể trong lý. Mỗi một điều phía dưới đều có tám điều. Tám nhân tám bằng 64. Quý vị có thể nhìn ra 64 điều mới xem là quý vị nhìn thấu một chút xíu. Không nhiều. Nhìn thấu một lớp, quý vị lại thâm nhập nhìn thấu một lớp. 64 điều này, mỗi trong một điều lại có 64 điều. Nó sầu vô đấy. Nhìn thấu nó dễ dàng vậy sao? Quý vị không thật sự nhìn thấu, quý vị làm sao có thể buông bỏ được? Nói cách khác, quý vị có thể nhìn thấu một lớp, quý vị liền có thể buông bỏ một lớp. Buông bỏ một lớp lại có thể tăng cấp, giúp quý vị thâm nhập nhìn thấu một lớp. bất luận là thể tướng dụng, nhân duyên quả xử lý, nó sâu, nó rộng, đều là vô lượng vô biên. Cách nói này nói rất rõ ràng, dễ hiểu. Trong kinh nói so với cách này phức tạp, nhưng đạo lý hoàn toàn giống nhau. Vẫn không lìa nguyên lý này. Quan sát nhập di không phải sự việc dễ dàng. Tâm năng quán này là trí. Trí từ đâu mà có? Trí từ trong định mà có. Tóm lại mà nói, tâm quý vị không thanh tịnh thì quý vị không có năng lực quan sát. Tâm thanh tịnh là cội nguồn, nguồn gốc của năng lực quan sát. Chúng ta không tu tâm thanh tịnh sao được? Muốn tu tâm thanh tịnh, thật ra nói đến sư đạo. Trong Phật Pháp thường nói, sư chất đạo thành, sư chất đạo hợp. Chất là học trò. Học trò giúp đỡ thầy giáo, thầy giáo giúp đỡ học trò, thầy giáo dạy dỗ học trò, học trò hỗ trợ thầy giáo, dạy học tương trưởng, tương hỗ thành tựu. Cho nên thầy giáo và học trò là hai bên tôn kính lẫn nhau. Học trò tôn kính thầy giáo là việc phải làm. Thầy giáo không thể không tôn kính học trò, không tôn kính cũng là sai lầm. Thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, đầu tiên là lễ kính chư Phật. Thầy giáo có thể không kính học trò sao? Quý vị nói không thông. Trong thập đại nguyện vương quý vị thiếu rồi, không viên mãn, có thiếu sót rồi. Lễ kính chư Phật, học trò cũng là Phật vị lai, quý vị làm sao có thể không kính lễ, làm sao có thể không tôn trọng? Cho nên ở trong kinh Phật, đặc biệt là trong pháp sám hối, mọi người đều quen thuộc nhất thiết cùng kính. Trong nhất thiết không có phân biệt. Cho nên đây là hai bên cùng kính. Định lực của thầy giáo từ đâu mà có? Trí tuệ của thầy giáo từ đâu mà có? Học sinh giúp đỡ họ tăng trưởng. Căn tánh học trò không đều. Có người căn tánh rất hiền lành, có người căn tánh rất ác liệt, không nghe lời, rất nghịch ngợm. Thầy giáo trong cảnh duyên đó luyện định lực, làm sao ứng phó những học trò này? Ở đây tu thiền định, tu tâm vô phân biệt, tu thanh tịnh bình đẳng giác. Những học trò nêu ra một số vấn đề, giúp đỡ thầy giáo khai thị trí tuệ. Nếu học trò không hỏi, thầy giáo một đời cũng chưa nghĩ qua sự việc này. Một khi họ hỏi, lập tức nhận ra có trí tuệ hay không. Có trí tuệ liền có thể giải đáp, không có trí tuệ vội vàng quay đầu, nỗ lực cố gắng. Như thế chúng ta mới thật sự hốt nhiên đại ngộ. Tại sao Bồ Tát nhất định phải độ chúng sanh? Không độ chúng sanh thành Phật được không? Không độ chúng sanh, rất nhiều sự việc quý vị không biết. Trí tuệ quý vị không viên mãn, quý vị độ nhiều chúng sanh, người như thế nào cũng tiếp xúc. Trên từ Bồ Tát, dưới đến A Tỳ Địa Ngục, người như thế nào, việc như thế nào, tất cả đều tiếp xúc, tất cả đều rõ ràng. Trí tuệ quý vị mới gọi là viên mãn. Trước đây, tiên sinh Phương Đông Mỹ đọc kinh Hoa Nghiêm, bội phục sát đức. Ông ta nói, đây mới gọi là trí tuệ chân thật. Ông xem 53 lần tham bái. Quý vị không tiếp xúc những cảnh giới này, dựa vào sự tưởng tượng của quý vị đọc trên sách, không gọi là trí tuệ thật. Nhất định phải tự thân trải qua. Không tự thân trải qua, quý vị học nhớ hỏi, không những là nhà Phật không chủ trương, ngay dạy học thế gian cũng không chủ trương. Học ký ở trong lễ ký thì nói đến rất rõ ràng, ký chấn chi học bất túc dĩ vi nhân sư, không có thể làm thầy người. Thầy nhà Nho trước đây đều phải khai ngộ, cho nên dạy học, thầy giáo quan sát học trò, khơi dậy khiến họ khai ngộ, quý vị mới là người thật sự biết dạy học, là vị thầy giỏi. Tuyệt đối không phải bảo họ đọc được nhiều, niệm được nhiều, ghi nhớ được nhiều, cái đó không được, cái đó không phải thầy giỏi. Thầy giỏi nhất định khai mở quý vị, giúp đỡ quý vị khai ngộ. Thầy khai sáng, tại sao ngày ngày dạy quý vị thật thà đọc một bộ kinh? Thật ra mà nói là dùng phương pháp này, dùng mánh khóe này giúp đỡ quý vị khai ngộ. Tại sao vậy? Khai ngộ cần định mới có thể ngộ. Quý vị trước tiên đem tâm định lại, họ dạy quý vị đọc kinh, dạy quý vị đọc sách để tâm quý vị định lại. Cho nên bộ kinh này không giảng, chỉ dạy quý vị đọc. Quý vị không đọc sai là được. Mỗi ngày từ đầu đến cuối đọc vài lần. Lúc quý vị đang đọc còn bảo quý vị đọc lớn tiếng, đọc để thầy giáo nghe thấy. Đây chính là thầy giáo dạy học. Quý vị lớn tiếng đọc họ nghe thấy được, thì quý vị không thể làm biến. Thầy giáo ở bên cạnh đốc thúc. Một môn học này 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ, thầy giáo ở đó uống trà, hoặc là họ ở chỗ đó cũng xem sách. Lỗ tai họ nghe quý vị, âm thanh quý vị đọc gián đoạn, họ lập tức liền hỏi quý vị. Đây là một cách dạy học. Lúc quý vị đọc sách, trong Phật giáo chúng ta nói giới định tuệ, tam học một lần hoàn thành. Quý vị sẽ không nghĩ diễn dông, sẽ không nghĩ ngợi lung tung, đó là giới. Giới là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Quý vị sẽ không có ý niệm xấu. Quý vị đọc sách, sách đều là ngôn ngữ của bậc thánh hiền, đó chính là làm các điều thiện. Cho nên giới luật đều ở trong đó. Nhất tâm đọc, chuyên tâm mà đọc, chính là tu định. Đọc rõ ràng, không đọc sai, không đọc điên đảo, không đọc sót, đó chính là tuệ. Là căn bản trí, vô phân biệt trí. Nhà Nho trước đây dạy học, bắt đầu 7 tuổi đi học, đại khái đến 20 tuổi, trong khoảng thời gian đó phải đem tứ thư ngũ kinh, những kinh điển quan trọng đó phải đọc đến lưu loát thành thục. Thầy giáo một câu cũng không giảng, chỉ là dạy quý vị đọc, dạy quý vị chấm câu. Bởi vì sách xưa không có ký hiệu chấm câu. Quý vị xem sách xưa, không có. Kinh Phật cũng vậy, quý vị xem Đại Tạng Kinh, trong Đại Tạng Kinh bản cổ không có dấu chấm câu. Lúc thầy giáo dạy, phải dùng bút màu đỏ khoanh tròn chữ đó lại, phân đoạn vẽ ra. Đây là việc của thầy giáo, dạy chấm câu. Quý vị không biết chữ, họ dạy cho quý vị. Sau khi dạy xong thì quý vị đọc bình thường, chưa được giảng, không có ý nghĩa, chưa được giảng. Chỉ dạy quý vị đọc. Một khoảng thời gian dài như thế, tu định, tu căn bản trí. Cho nên phương pháp dạy học trước đây rất tốt. Người mười mấy tuổi đã khai ngộ. Đây là ở trong lịch sử chúng ta nhìn thấy. Đồng tử nghĩa là chưa thành niên. Thời xưa người nam 20 tuổi mới tính thành niên, không đủ 20 tuổi là đồng tử. Đồng tử thi đậu tiến sĩ, thi đậu trạng niên. Có. Thời bây giờ 10 tuổi, 20 tuổi họ hiểu chuyện gì? Trước đây là thi đậu tiến sĩ, nhận lệnh triều đình đến nơi khác đi làm huyện trưởng, thị trưởng. Cao hơn nữa thì đi làm khâm sai, làm tri phủ. Tri phủ là quản lý mười mấy huyện, mười mấy, hai mươi tuổi. Trí tuệ năng lực của họ, họ có ngộ tánh. Họ không phải đọc sách cứng nhắc, không phải nhớ cứng nhắc. Nhớ cứng nhắc không có tài hoa này, không có năng lực này. Cho nên họ đối với nhân tình thế thái, tất cả sự lý đều thông đạt. Cho nên họ có thể làm gì? Dạy học xuất thế càng chú trọng ngộ tánh. Đối tượng của tông môn, Lục Tổ Đại Sư trong Đàn Kinh nói, đối tượng Ngài tiếp dẫn là hàng thượng thượng căn. Hàng thượng thượng căn dễ dàng khai ngộ, người trung hạ căn tu thiền thì khó, có thể đắc định, rất khó khai ngộ. Cho nên người trung hạ căn tánh đa phần học, dạy học tương đối dễ dàng ngộ nhập. Giáo môn nói đại khai viên giải. Đại khai viên giải chính là quý vị ở trong giáo khai ngộ, ở trong kinh giáo khai ngộ. Chúng ta hiểu rõ những nguyên tắc này, quan trọng nhất là trong cuộc sống thường nhật biết được làm sao dụng công, làm sao mới có thể tương ưng với đạo. Tương ưng với đạo chính là tương ưng với trí, tương ưng với định. Đạo là gì? Đạo chính là định tuệ, không phải cái khác. Định tuệ chính là công đức tự tánh vốn đủ. Chúng ta thường nói tánh đức. Nếu như dùng tiêu đề Kinh Vô Lượng Thọ để nói, làm sao tương ưng với thanh tịnh, bình đẳng giác. Thanh tịnh, bình đẳng là định, giác là tuệ, vẫn là định tuệ. Tông môn nói quán chiếu. Quán chiếu là trí tuệ. Nói thiền định chính là thanh tịnh bình đẳng. Nói quán chiếu chính là giác. Nếu như chúng ta quả thật trong cuộc sống, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần ở bên ngoài, niệm niệm đều có thể tương ưng với định tuệ, người này gọi là chân chánh tu đạo, chân chánh tu hành, thật sự biết dụng công. Bất luận ở trong cảnh giới nào, công phu không mất, vậy thì gọi là thành phiến. Bây giờ mọi người thường nói công phu thành phiến. Thành phiến là thế nào? Đây gọi là thành phiến. Trong tất cả thời, tất cả xứ, tất cả cảnh giới đều không mất đi, đều không mất định, đều không mất tuệ. Định là gì? Như như bất động. Tuệ là gì? Rõ ràng minh bạch. Đây là chúng ta đem tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu học nói ra. Ở trong chú giải, Đại sư Thanh Lương cũng nói một số, có thể cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Chúng ta học hay không, không có liên quan gì. Biết được có một sự việc như thế, Đây là sở học của người xưa. Nhưng những nguyên lý, nguyên tắc này không đổi. Thí dụ, họ nói tu chỉ. Tu hành có ba cách nhập môn. Có người từ tu chỉ nhập môn, có người từ tu quán nhập môn, có người là chỉ quán đẳng vận nhập môn. Trong Kinh Lăng Nghiêm cũng là cách nói này. Kinh Lăng Nghiêm nói Samatha, Tam Ma Địa, Thiền Na. Samatha chính là chỉ, Tam Ma Địa là quán, Thiền Na là chỉ quán đẳng vận. Vipassana dịch là quán. Hoặc chúng ta dùng cách nói hiện nay, tu chỉ chuyên từ buông bỏ mà tu, một loại chuyên từ nhìn thấu mà tu, loại thứ ba là nhìn thấu buông bỏ cùng lúc mà tu, chính là ý nghĩa như vậy. Thông thường tu chỉ đa phần là dùng phương pháp tĩnh tọa. Bây giờ vẫn có người dùng phương pháp này, tìm một chỗ thanh tịnh. Họ đi đến chỗ đó ngồi thiền. Lúc ngồi thiền, trong đây có nguyên tắc. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, không nương hơi thở. Có người ngồi thiền giữ cái gì? Giữ hơi thở. Gọi là quán sổ tức. Tâm của họ chú ý hơi thở của bản thân, tâm liền không vọng tưởng, chú ý hơi thở của bản thân. Tiểu thừa thường dùng cách này, người sơ học thường dùng cách này. Phương pháp tu chỉ của Đại sư Thanh Lương là phương pháp cao cấp, không dùng cách này. Không nương hơi thở, không nương hình sắc, không nương không, cũng không nương đất nước gió lửa, cho đến không nương kiến văn giác tri. Tất cả các tưởng tùy niệm đều trừ, ngay cái tưởng đó cũng trừ đi. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả pháp vốn là vô tưởng. Đến lúc này, niệm niệm không sanh, niệm niệm không diệt, cũng không được tùy tâm nghĩ cảnh giới. Sau đó lại lấy tâm trừ tâm. Nếu như tâm tạp loạn, phải biết được đem tâm thu trở lại, đem tâm này hướng về chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là vô niệm. Vô niệm không phải là không có niệm. Nếu không có niệm thì biến thành vô tưởng định rồi. Thật ra nói, cảnh giới này đến chỗ cao nhất. Không những cảnh giới tướng là không, tướng của tâm cũng là không. Chính là cách nói trong Kinh Kim Cang. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm không. Cảnh giới bên ngoài, cảnh giới là nhân duyên sanh pháp, đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Tâm cảnh đều bất khả đắc. Đến lúc này quý vị thật sự đắc định, ở trong định khai tuệ. Những lời này của đại sư nói thật dễ dàng, nhưng làm thật sự không dễ. Tập khí phiền não của chúng ta rất nặng, vọng tưởng không dừng. Xem pháp môn này chúng ta không có cách, đích thực làm không được. Nếu dùng phương pháp thứ hai, dùng phương pháp quán. Quán chính là nói quán chiếu di mật, cũng không phải là sự việc dễ dàng. Ở trong cảnh giới, quý vị thường niệm phương tiện, phân biệt nhân duyên sanh diệt. Ở đây Ngài nói rất đơn giản. Tôi vừa mới nói cách đó, so với Ngài nói cách này tường tận hơn. Bất kỳ vật gì, người, sự, vật, chúng ta đem tất cả vạn pháp quy nạp thành ba loại lớn này. Người, sự, vật đều bao gồm hết. Bất kỳ pháp gì, quý vị bắt đầu dùng quán 8 mặt, sau đó lại quán 64 mặt, mới nhìn thấu một chút. Nói lời thật lòng, có thể nhìn 8 mặt, xem bề ngoài, bề ngoài có thể nhìn rõ ràng, đã là không tệ rồi. Thật ra nói, quý vị một phần cũng chưa nhìn thấu. Vậy phải làm sao? Phải dùng buông bỏ để giúp đỡ. Buông bỏ là tu định. Tâm càng thanh tịnh, tâm này càng nhanh nhạy. Quý vị đi quan sát chỗ di tế, quý vị có thể làm được. Chúng ta hôm nay tại sao lại không thấy được? Tâm vọng tưởng quá nhiều, tâm quá thô. Cho nên công phu dùng không đắc lực. Nhưng những nguyên lý, nguyên tắc này, chúng ta sau khi hiểu rõ, có chỗ tốt, có chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt, trong pháp môn niệm Phật mà nói, người niệm Phật thường nói buông bỏ thân tâm thế giới. Đối với cách này có giúp đỡ. Buông bỏ thân tâm thế giới, thân tâm thế giới không cần thường nghĩ ở trong tâm. Đem cảnh giới này hoàn toàn chuyển đổi lại. Trong tâm để cái gì? Để A-di-đà Phật. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán pháp môn tịnh độ, không phải không có đạo lý. Lìa pháp môn tịnh độ niệm Phật, tông môn giáo môn, vô lượng pháp môn, tóm lại mà nói, đều không ngoài hai môn này. Định tuệ hai môn này, hai môn này đều không dễ dàng. Nói lời chân thật, chúng sanh thời đại mạt pháp, người có căn tánh này rất hiếm. Người xưa gọi là long phụng sừng lưng. Chúng ta không dám nói không có. Quá hy hữu. Mấy người có thể làm được? Nếu như làm không được, tham thiền ngày ngày ngồi lì ở đó, chẳng những không khai ngộ, ngay định cũng không đắc được. Đây là lãng phí thời gian. Đáng tiếc, không bằng đến cư sĩ Lâm làm từ thiện, tu một chút phước. Một ngày ngồi vài tiếng đồng hồ, chuyện gì cũng không làm, hai bên đều mất đi. Quý vị thật sự đắc định, khai ngộ được, đó là công đức. Quý vị ngồi ở đây là công đức. Nếu như định tuệ quý vị đều không đạt được, không bằng ở chỗ này làm từ thiện tu phước. Quả báo so ra thù thắng hơn nhiều. Cho nên bản thân đối với căn tánh bản thân nhất định phải rõ ràng, nhất định phải hiểu rõ. Tu học định tuệ trong Đại Thừa xác thực không giống các pháp môn khác. Định tuệ trong Đại Thừa là tu trong sự tướng, không phải ở xếp bằng quay vào vách. Họ là ở trong cuộc sống, ở trong công việc, ở trong chỗ ồn ào, tu định tu tuệ, rõ ràng từng loại là tuệ, như như bất động là tu định. Họ dùng phương pháp tu học này. Lục Tổ Đại Sư biểu diễn ở trong đàn kinh, chúng ta phải thể hội sâu sắc. Ngài tu thiền định không phải xếp bằng quay vào vách. Ngài tu thiền định là ở trong nhà bếp chẻ củi giã gạo. Công việc của Ngài một chút cũng không chậm trễ. Lúc Ngài chẻ củi tu thiền định, lúc giã gạo tu thiền định. Từ đó cho thấy mặc áo ăn cơm, xử sự tiếp người đãi vật đều là chỗ tu thiền định. Ngài giải thích tọa thiền, tọa là bất động, lấy ý nghĩa bất động. Cái gì bất động? Không phải thân bất động mà là tâm bất động. Thân bất động vô ích. Lục Tổ thường nói thân là một bộ xương cốt thôi, làm sao lập công tu được? Không phải tu cái này, tu tâm. Tâm phải bất động, tâm phải sáng tỏ. Tâm sáng tỏ là tuệ, tâm bất động là tọa. Mắt chúng ta nhìn thấy chữ này liền ngộ, liền chấp trước. Ngồi nhất định là phải đi ngồi thiền, nhất định phải ngồi chỗ đó bất động. Dáng vẻ này nếu như tu thành Phật có ý nghĩa gì? Sau khi tu thành Phật, một ngày đến tối ngồi một chỗ bất động. Kiểu Phật này tôi nghĩ rất nhiều người đều không muốn làm. Cho nên nghĩa chân thật nhất định phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Mục tiêu cuối cùng chính là nhập bất nhị pháp môn, mới có thể thật sự tương ưng. Tương ưng với cảnh và trí. Đoạn này chúng ta giảng đến đây. Nếu như nương theo Đại sư Thanh Lương chú thích của ông nói quá dài, chúng ta đem những nguyên tắc cương lĩnh này cũng đều nói rõ ràng rồi. Câu thứ hai, chứng Phật giải thoát thậm thâm quảng đại. Đây là nói chứng quả pháp. Giải thoát danh từ này ở trong Phật pháp dùng rất nhiều, dùng rất rộng rãi. Mỗi vị đồng học đối với danh tướng này đều rất quen thuộc. Nhưng ý nghĩa hai chữ này nhất định phải rõ ràng, không được lẫn lộn. Giải đọc sai âm tự, đọc khứ thanh, đọc tạ. Đọc tạ làm động từ, đọc giải làm danh từ. Nhưng người bây giờ đã không quá coi trọng cái đó. Ý nghĩa có thể làm rõ ràng, làm sáng tỏ là được rồi. Nó có nghĩa là giải trừ. Giải giống như dây thừng. Dây thừng cột rất chặt, bây giờ đem nó tháo ra. Người xưa làm động từ, họ đọc là tạ. Người bây giờ đọc là giải, không đọc tạ. Tạ không ai hiểu. Đây là ngữ âm ngôn ngữ sẽ đổi theo thời đại. Văn tự không đổi, âm đọc sẽ đổi. Âm cổ và âm bây giờ không giống nhau. Chúng ta đọc Nam Mưu vẫn là đọc âm cổ. Người bây giờ đọc cái gì? Nam Mô. Quý vị đọc Nam Mưu họ không hiểu. Đọc Nam Mưu người nào hiểu? Người thời Đường hiểu hai chữ Nam Mô này, người thời Đường đọc là Nam Mưu. Dịch kinh là thời đó dịch. Thời đó dịch niệm không sai. Bây giờ âm này đổi rồi. Âm của nhiều từ đều đổi rồi. Trong tiếng Quảng Đông vẫn bảo tồn một số âm cổ. Âm Hán Đường trong tiếng Quảng Đông vẫn còn một số được bảo tồn. Giải chính là giải trừ phiền não. Thoát là thoát ly sanh tử. Phiền não có rất nhiều loại. Chúng ta từ chỗ đơn giản mà nói, kiến tư phiền não. Phật nói phiền não có 88 loại. Tư phiền não có 81 loại. Đây là nói lục đạo chúng sanh. Quý vị có thể đem kiến phiền não giải trừ. Thuật ngữ hiện nay gọi là giải phóng, giống nhau. Quý vị có thể đem nó giải trừ, giải phóng, quý vị liền thoát ly phàm phu vị. Quý vị không phải phàm phu nữa, mà là thánh nhân. Quả Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa, chứng đến quả Tu Đà Hoàng, tuy vẫn chưa lìa lục đạo, nhưng có thể nói quý vị đã thoát ly ba đường ác. Tu Đà Hoàng ở trong sáu đường vẫn còn luân hồi, nhưng quyết định không đọa ba đường ác. Cho nên quý vị có thể giải 88 phẩm kiến hoặc, quý vị liền thoát ly ba đường ác, mãi không đọa ác đạo. Nếu như lại có thể đem 81 phẩm tư hoặc giải trừ, thì ba đường thiện quý vị cũng thoát ly, hoàn toàn thoát ly lục đạo luân hồi. Đây là giải thoát nhỏ. Ở trong Phật Pháp nói, Phật Pháp có ba đẳng cấp. Sơ đẳng, giải thoát của sơ đẳng chính là giải thoát lục đạo luân hồi. Trung đẳng là quý vị có thể đem trần sa vô minh giải trừ. Căn bản vô minh cũng có thể phá một phẩm. Căn bản vô minh là 41 phẩm. Phá một phẩm, quý vị liền thoát ly 10 pháp giới. Lúc này quý vị chứng được nhất chân pháp giới. Đây là trung đẳng giải thoát. Giải thoát tối thượng phải giải trừ căn bản vô minh. Căn bản vô minh 41 phẩm. Quý vị chứng được một phẩm, phía sau vẫn còn 40 phẩm. Đây chính là nhất chân pháp giới ở trong cấp bậc Bồ Tát. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Giải trừ mỗi một phẩm vô minh, địa vị quý vị liền tăng thêm một cấp. Tăng một cấp chính là thoát ly một cấp ở dưới, tăng lên một cấp phía trên. Đây là ý nghĩa giải thoát. 41 phẩm vô minh toàn bộ giải trừ, Bồ Tát 41 cấp bậc toàn bộ giải trừ, quý vị chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Đây gọi là cứu cánh giải thoát. Đây là Phật nói đơn giản. Giải thoát có ba loại. Chúng ta tạm thời nói hạ, trung, thượng ba loại. Ba loại giải thoát. Chỗ này nói chứng quả pháp là nói cứu cánh giải thoát. Bên trong cứu cánh giải thoát có viên mãn, có không viên mãn. Nếu như từ ý nghĩa không viên mãn mà nói, viên giáo sơ trụ Bồ Tát chính là giải thoát cứu cánh. Ở trong cứu cánh giải thoát không viên mãn, quả vị Như Lai đó là ở trong giải thoát cứu cánh viên mãn. Những vị này không những vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi, mà còn vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới, cho nên gọi là giải thoát cứu cánh. Lúc này tác dụng tự tại, đắc đại tự tại. Tự tại này chính là trong Kinh Hoa Nghiêm nói cảnh giới bất tư nghì. Phẩm cuối cùng, tiêu đề trong Tứ Thập Hoa Nghiêm nói: nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới. Đây gọi tác dụng tự tại. Ở đây đại sư cử một ví dụ để nói cho chúng ta. Ví dụ nói: nhất niệm chi trung kiến lập tam thế nhất thiết Phật sự đẳng. Đây là cử một ví dụ để nói cho chúng ta. Nói rõ tác dụng tự tại. Đại sư Thanh Lương ở trong Sớ Sao nói cho chúng ta 10 loại. 10 loại đương nhiên đều là quy nạp. Nếu nói tỉ mỉ, vĩnh viễn nói không tận. Tất cả chư Phật, tất cả chư Phật này chính là trong Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Đây là tất cả chư Phật. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát gọi là Pháp Tâm Trụ. Họ có năng lực trong quốc độ tất cả chư Phật mười phương kiến lập tất cả Phật sự. Tất cả phạm vi thì quá rộng. Giống Phẩm Phổ Môn nói, cần lấy thân gì để độ, họ liền hiện thân đó. Cần nói pháp gì thì họ nói pháp đó. Thân hình vô lượng vô biên, họ đều có thể thị hiện. Phật pháp vô lượng vô biên, họ đều có thể thuyết diễn. Sơ trụ Bồ Tát vì sao có bản lĩnh lớn như vậy? Vì sao có trí tuệ lớn như vậy? Vì họ kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Năng lực trí tuệ này trong tự tánh vốn đầy đủ, không phải học được. Chỉ cần kiến tánh thì quý vị có năng lực này. Trí tuệ đức năng của quý vị hoàn toàn hiện tiền. Cho nên trong kinh điển chúng ta nhìn thấy, trong Kinh Lăng Nghiêm thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, trong 25 viên thông chương, lấy 25 vị Bồ Tát làm thí dụ. 25 vị Bồ Tát này là địa vị gì? Viên giáo sơ trụ. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, loại trí tuệ năng lực đó của Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân. Không phải rõ ràng, minh bạch rồi sao? Trong Phẩm Phổ Môn cũng nói, trong Phẩm Phổ Môn nói Quán Thế Âm Bồ Tát là Đẳng Giác Bồ Tát. Như thế chúng ta mới chứng minh trong Kinh Hoa Nghiêm nói địa địa đều đầy đủ công đức của nhất thiết địa. Địa là địa vị, mỗi một địa vị đều đầy đủ công đức của tất cả địa vị. Sơ trụ Bồ Tát đầy đủ nhị trụ tam trụ, cho đến chúng ta nói thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác đều đầy đủ. Đẳng giác Bồ Tát cũng đầy đủ công đức sơ trụ Bồ Tát, cho đến công đức sơ tính vị Bồ Tát. Đây gọi là một là tất cả, tất cả là một. Chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy quá rõ ràng, quá minh bạch. Mười câu này, câu thứ nhất nói nhất thiết chư Phật năng ư nhất trần. Trần là nói cảnh giới nhỏ nhất, một hạt bụi. Mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết, bất khả thuyết chư Phật xuất hưng ư thế. Ý nghĩa này chính là nói trong một hạt bụi hiện cảnh giới gì? Tận hư không biến pháp giới. Tận hư không biến pháp giới ở trong một hạt bụi. Hư không pháp giới không thu nhỏ, một hạt bụi không phóng lớn. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói trên đầu sợi lông chuyển đại pháp luân, cũng là nói ý nghĩa này. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm nói cảnh giới sự sự vô ngại. Nếu như không kiến tánh quyết định có chướng ngại, cho nên Phật Bồ Tát trong mười pháp giới đều có chướng ngại. Trong nhất chân pháp giới không có chướng ngại. Chướng ngại từ đâu mà có? Các vị nhất định phải biết, từ phân biệt chấp trước. Người biết dụng công, dụng công gì? Trong cuộc sống, lúc căn trần tướng tiếp xúc, ở trong tất cả thời, tất cả xứ, tất cả cảnh duyên, chính là luyện không phân biệt chấp trước, là luyện công phu này. Không phân biệt, không chấp trước là tánh định, tự tánh vốn định. Đây là thật sự tu thiền định. Cảnh giới phân minh rõ ràng là tự tánh tuệ. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, chỉ có hai câu, đem cương lĩnh tu học chỉ ra cho chúng ta. Bất thủ ư tướng, như như bất động. Bất thủ ư tướng, dùng lời bây giờ để nói, quyết không bị cảnh giới tướng bên ngoài mê hoặc. Bất luận là cảnh giới tốt, không bị mê hoặc, không khởi tâm tham. Hiện tượng ác liệt kinh hãi cũng không bị nó mê hoặc, không khởi kinh hãi, không sanh kinh hãi. Đây gọi là không chấp tướng. Ở trong tâm thanh tịnh, không động tâm. Nên biết tất cả cảnh giới bên ngoài, cảnh giới tốt cũng vậy, cảnh giới ác liệt cũng vậy, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Quý vị ngồi ở chỗ này, nhìn thấy một ác quỷ mặt mũi xấu xí đến, quý vị có sợ không? Quý vị sợ nó. Quý vị lấy kinh đọc một câu, phàm sở hữu tướng đều là hư vọng, vọng tưởng. Nó là vọng tưởng, tôi đây cũng là vọng tưởng. Vọng và vọng không chướng ngại. Không phải nói tôi đây là thật, nó là hư vọng, nó là chân, tôi là vọng, vậy liền có chướng ngại. Cho nên ở trong cảnh duyên này, quý vị phải có công phu, quý vị mới có thể lìa tất cả kinh hãi vọng tưởng, khôi phục tâm thanh tịnh của bản thân. Đây là cảnh giới bất khả tư nghi. Trong một hạt bụi hiện hư không pháp giới. ở trong hư không pháp giới, vô lượng vô biên chư Phật Như Lai xuất thế, hiện loại cảnh giới này. Câu thứ hai, nhất thiết chư Phật năng ư nhất trần, hiện bất khả thuyết, bất khả thuyết chư Phật chuyển tịnh pháp luân. Đầu tiên là hiện chư Phật xuất thế, thứ hai là hiện chư Phật giảng kinh thuyết pháp. Trong một hạt bụi, hay là nói một sợi lông cũng được. Đầu sợi lông của chúng ta so với vi trần lớn hơn nhiều. Vi trần mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, đầu sợi lông chúng ta tỉ mỉ xem, mắt tốt vẫn có thể nhìn thấy được, mắt không tốt e rằng phải dùng kính lúp. Đây là nói rõ cảnh giới bất tư nghì. Câu thứ ba, hoàn toàn tương đồng phía trước, đều nói nhất thiết chư Phật năng ư nhất trần, hiện bất khả thuyết. Chúng sanh tiếp thọ Phật giáo học đích cảnh giới. Câu thứ hai là nói Phật thuyết pháp. Câu thứ ba là nói chúng đệ tử tiếp nhận giáo hóa của Phật. Câu thứ tư nói hiện chư Phật quốc độ, hiện y báo trang nghiêm, cũng ở trong một hạt bụi. Câu thứ năm nói Bồ Tát thọ ký. Câu thứ sáu nói nhất thiết chư Phật năng ư nhất di trần, hiện khứ lai kim nhất thiết chư Phật. Đây là đột phá thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật có thể ở trong một hạt bụi thị hiện quá khứ Phật, thị hiện hiện tại Phật, thị hiện vị lai Phật. Tất cả có thể thị hiện. Năm câu ở dưới đều là nói đột phá thời gian. Năm câu trước đột phá không gian, không có chướng ngại không gian. Năm câu sau không có chướng ngại thời gian. Câu thứ bảy, năng ư nhất trần, đương trung thị hiện quá khứ hiện tại vị lai nhất thiết thế giới chủng. Đây là chúng ta nói y báo trang nghiêm, thị hiện tất cả chư Phật, đó là thị hiện chánh báo. Câu thứ tám nói nhất thiết chư Phật năng ư nhất trần, thị hiện quá khứ hiện tại vị lai nhất thiết thần thông. Ở trong đây chư Phật thị hiện thần thông cứu cánh viên mãn, vượt qua tam thừa, vượt qua quyền giáo. Hai chữ thần thông, ý nghĩa của nó chúng ta cũng cần hiểu cho rõ ràng. Thông là thông đạt, không có chướng ngại. Trí tuệ thông đạt, trí không có chướng ngại, vô sở bất tri. Năng lực thông đạt, vô sở bất năng. Hai tay vạn năng, thủ công nghệ vô cùng khéo léo, cái gì họ cũng biết. Đây là thông đạt vô ngại. Thần nghĩa là thần kỳ, vượt qua phàm phu, vượt qua nhị thừa, vượt qua Bồ Tát. Thần kỳ này bất khả tư nghì. Các vị nhất định phải hiểu rõ đạo lực, năng lực, thần thông bất khả tư nghì như thế đều ở trong tự tánh chúng ta vốn đầy đủ, không có loại nào là bên ngoài. Cho nên toàn kinh nói về công đức tự tánh của bản thân chúng ta mà thôi, đều là nói sự việc của bản thân chúng ta, sự việc trong bổn phận của bản thân. Không có câu nào nói đến bên ngoài. Câu thứ 9 là nói hiện khứ lai kim nhất thiết chúng sanh. Chúng sanh này chính là dạng pháp, thị hiện quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả dạng pháp dạng sự. Dạng pháp tại sao nói là chúng sanh? Nghĩa gốc của chúng sanh là hiện tượng của chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi, gọi là chúng sanh. Cho nên chúng sanh nhất định không được hiểu sai, cho rằng rất nhiều người ở cùng nhau gọi là chúng sanh. Vậy là quý vị hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa này rồi. Phàm là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi thì gọi là chúng sanh. Đương nhiên con người chúng ta cũng là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh. Chúng ta lại đi quan sát tỉ mỉ, bây giờ nói thực vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh, khoáng vật vẫn là chúng duyên hòa hợp mà sanh, hiện tượng tự nhiên cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Chúng ta quan sát tỉ mỉ, không có một pháp không phải chúng duyên hòa hợp mà sanh. Cho nên phàm là chúng duyên hòa hợp mà sanh đều gọi là chúng sanh. Phạm vi hai chữ này bao hàm chân tướng. Kinh Kim Cang nói nhất thiết hữu chi pháp, tất cả pháp hữu chi đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh, pháp vô vi thì không, không phải chúng duyên hòa hợp mà sanh. Nhưng trong pháp vô vi vẫn có chân, có giả. Giả là tương tự, chính là vì nó không phải nhân duyên sanh ra, cho nên không thể liệt vào trong pháp hữu vi. Chỉ là nói nó là pháp vô vi, nó không phải chân vô vi. Chân vô vi chỉ có một, chân như vô vi. Ở trong Bách Pháp nói sáu loại vô vi pháp, chỉ có chân như vô vi là thật, năm cái còn lại tương tự. Trong pháp hữu vi không thể bao hàm nói nó là pháp vô vi. Cho nên hàm nghĩa hai chữ chúng sanh này trọng sâu vô hạn. Câu sau cùng nói nhất thiết chư Phật năng ư nhất trần, hiện khứ lai kim nhất thiết Phật sự. Ở đây chúng ta cần biết Phật sự là gì. Hai chữ Phật sự nói như thế nào? Bây giờ rất nhiều người khi nhìn thấy chữ Phật sự, đại khái chính là tụng kinh siêu độ làm pháp hội, đây gọi là Phật sự. Sai, hoàn toàn sai rồi. Quý vị cần suy nghĩ nghĩa gốc hai chữ này. Phật nghĩa là gì? Nghĩa là giác ngộ. Sự là chỉ sự tướng tạo tác của tất cả pháp thế suốt thế gian. Tạo tác gọi là sự. Trong tâm khởi tâm động niệm gọi là tâm sự. Trong tâm quý vị nghĩ là sự của tâm, động tác của thân thể là sự của thân, lời nói ở trong miệng là sự của miệng. Cho nên lúc đang tạo tác gọi là sự. Phật sự là gì? Phật nghĩa là giác. Vì thế hai chữ Phật sự chúng ta hiểu được một chút. Phật sự là sự việc giác ngộ tất cả chúng sanh, gọi là Phật sự. sự việc giác ngộ chúng sanh vô lượng vô biên. Cho nên gọi là tất cả Phật sự. Trong tâm chúng ta khởi tâm động niệm phải giống như Phật Bồ Tát kiến lập đại nguyện độ chúng sanh. Đây là tâm sự của Phật. Tâm sự của Phật không có cái khác, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phật chỉ có một tâm sự này. Câu nói này nếu dùng văn bạch thoại bây giờ để nói thì độ chính là quan tâm, yêu quý, giúp đỡ. Yêu quý tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ họ cái gì? Phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Ly chỗ nào khổ? Tam đồ khổ, lục đạo khổ, mười pháp giới khổ, vô minh vẫn chưa đoạn tận khổ, đẳng giác Bồ Tát vẫn khổ. Nhất định phải giúp đỡ họ viên mãn thành Phật, đem 41 phẩm vô minh đoạn sạch sẽ. Đây là tâm sự của Phật. Lời nói của Phật, thân thể tạo tác của Phật, tất cả đều giúp đỡ chúng sanh đạt đến mục đích này. Cho nên thân khẩu ý tam nghiệp của Ngài làm đều làm Phật sự, có thể khiến tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Tất cả Phật sự, tất cả là nói tất cả chúng sanh. Đây là ở trong Phật Pháp nói ứng cơ thuyết pháp. Tất cả Phật sự là ứng cơ thuyết pháp. Căn cơ như thế nào? Nói thuyết pháp như thế đấy. Tóm lại mà nói, đây là nói đến chứng Phật giải thoát, thậm thâm quảng đại, tức dụng nhi chân. Đây là thậm thâm, tức tướng nhi tánh. Đây là thậm thâm. Quý vị từ tướng thấy tánh, từ sự tướng thấy lý. Đây là thậm thâm. Quảng đại nghĩa là như trong 10 câu vừa mới nói. Một hạt bụi hiện tận hư không biến pháp giới, hiện chánh báo, hiện y báo, hiện chúng sanh, hiện Phật sự. Không có một pháp nào không hiện. Pháp pháp đều là tận hư không biến pháp giới, không có ranh giới. Đây gọi là quảng đại, có thể khế nhập đến cảnh giới này, gọi là chứng. Chứng ở chỗ nào? Đây là điều chúng ta không thể không biết. Chứng trong cuộc sống, hạt bụi sợi lông hiện ra trên Như Lai quả địa, cảnh giới hiện ra đều là cảnh giới pháp nhĩ như thị của tự tánh, tánh đức. Phật có thể hiện, chúng ta có thể hiện không? Chúng ta nếu như không thể hiện, Phật có thể hiện, chúng ta không thể hiện, Phật có thể, chúng ta không thể. Vậy biến thành hai pháp rồi. Đại sư Huệ Năng nói rất hay, hai pháp thì không phải Phật pháp. Cho nên mọi người phải biết, Phật như vậy, chúng ta cũng như vậy. Chúng ta với Phật không hai không khác. Nhưng mà rõ ràng có khác biệt quá lớn, làm sao nói không hai không khác được? Sai biệt ở chỗ nào? Sai biệt là giả, không phải thật. Thật không có sai biệt. Trong giả thì có sai biệt. Giả là quý vị mê. Sai biệt là từ trong mê mà sanh ra, không phải thật. Không thật nhất định có sai biệt. Do đó, chúng ta muốn chứng cảnh giới này cũng phải ở trong một hạt bụi mà chứng đắc, cũng phải ở trong một sợi lông mà chứng đắc. Nói sợi lông, hạt bụi, mọi người nghe xong nghi ngờ. Chúng ta đến nơi nào đi tìm sợi lông, hạt bụi? Kỳ thật khơi ra ý nghĩa này, chúng ta liền có chỗ hạ thủ. Khơi ra điều gì? Trong cuộc sống thường nhật, từng chút việc nhỏ, là ý nghĩa như vậy. Đừng xem nó là việc nhỏ. Từ trong việc nhỏ, quý vị hạ thủ công phu, quý vị liền có thể lãnh hội được nghĩa lý thậm thâm. Ý vị thậm thâm ở trong kinh Phật nói đều là trong cuộc sống thường nhật, trong những việc nhỏ nhoi này thường bị người ta lãng quên. Không biết rằng việc nhỏ này đều là tánh đức. Việc nhỏ hiểu rõ, việc lớn liền hốt nhiên đại ngộ. Phật không dạy chúng ta hướng về chỗ lớn hạ thủ, dạy chúng ta từ chỗ nhỏ vi tế hạ thủ. Cách dạy học này cao minh. Nếu như Ngài nói từ hư không pháp giới mà hạ thủ, chúng ta thực sự mò không được ranh giới này, thật sự không biết tu như thế nào. Từ việc nhỏ trong cuộc sống thường nhật hạ thủ, thì chúng ta có chỗ hạ thủ. Thật sự từ mặc áo ăn cơm, trong thiền tông thường nói vậy. Hòa thượng Triệu Châu tiếp dẫn người học nói đi uống trà. Nếu quý vị nghe không hiểu lại đi tìm trà thật, hỏng rồi. Bây giờ tôi ở Hồng Kông, nhìn thấy một quán bán trà, cửa tiệm tên là trà Triệu Châu. Đúng là biến thành đi uống trà rồi. Đi uống trà là ý gì? Không có chuyện gì. Ý nghĩa này chính là không có chuyện gì. Cũng chính là hiển thị ra vô sở hữu, bất khả đắc. Trong đó có ý vị này, hiển thị ra sự nhàn hạ thoải mái, để quý vị ở đây lãnh hội lý đại đạo trong tâm tánh. Thôi, hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.